Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tín dụng đen, loại hình cho vay trái quy định pháp luật này đã xuất hiện ở Thái Nguyên từ hàng chục năm nay, khiến nhiều gia đình phải khuynh ra bại sản vì mất khả năng trả nợ. Vậy nhưng cho đến nay nó không những không bị hạn chế mà còn ngày càng ngang nhiên công khai hoạt động.
Việt Nam có một nền văn hóa biển đảo đa dạng và phong phú.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại nhóm giữ trẻ mẹ 10, 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, theo Điều 140 Bộ Luật Hình sự. Trên cơ sở khởi tố vụ án, Cơ quan Công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ nhóm giữ trẻ là bà Đinh Thị Hồng, 46 tuổi, trú tại địa chỉ trên, để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 21 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh về việc một số em nhỏ bị bảo mẫu đè giữ dưới sàn nhà và liên tục đổ cháo vào miệng. Người này cũng có những hành vi bạo hành khác như đánh đập, la mắng em này và dùng hai tay nắm lấy phần đầu để nhấc bổng một em bé khác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Chính Gián cùng với Ủy ban Nhân dân phường đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với bà Hồng. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián rút giấy phép của nhóm trẻ mẹ 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý nghiêm vụ việc này. Tại cơ quan công an, bà Đinh Thị Hồng thừa nhận mình là người bạo hành các bé mầm non tại nhóm trẻ mẹ 10 do bà làm chủ, như clip và hình ảnh phản ánh. Tuy nhiên, bà Hồng cho rằng mình không có ác ý mà chỉ muốn cho các cháu ăn được nhiều. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ xác định hành vi của bà Đinh Thị Hồng có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác, nên khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng PC45 vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an quận 3 triệt phá ổ đánh bài poker ăn tiền tại câu lạc bộ Bright and Poker Center đặt tại tầng 9 khách sạn Lotus 120 Cách mạng tháng 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an lập biên bản đối với 71 đối tượng liên quan, trong đó có một người quốc tịch Phần Lan, một người quốc tịch Pháp và hai người quốc tịch Mỹ. Tang vật thu giữ tại quầy thu ngân gồm hơn 273 triệu đồng, 1.750 đô la Mỹ có trong két sắt của câu lạc bộ. Hơn 100 triệu đồng là tiền bo của nhân viên, hai bộ máy vi tính, 4 bàn chuyên dụng để đánh bài poker, 20 bộ bài poker, 1.175 phỉnh các loại, 50 thẻ hội viên chưa qua sử dụng. Tại phòng VIP 2 và 3, thu 101 phỉnh các loại mệnh giá tương đương số tiền 29 triệu đồng, 4 bộ bài poker đang chơi. Ngoài ra tạm giữ trong người các đối tượng hơn 448 triệu đồng, 2.050 đô la Mỹ, 2.218 phỉnh các loại tương đương 246 triệu đồng, 3 thẻ ngân hàng, 9 thẻ hội viên poker, 1 máy laptop, 39 điện thoại di động các loại. Câu lạc bộ nói trên trực thuộc công ty cổ phần thể thao trí tuệ Bright and Poker Sài Gòn có trụ sở chính ở tầng 8, số 3 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé. Câu lạc bộ có một sảnh chung và hai phòng VIP. Tại sảnh chung có đặt 10 bàn chơi poker, trong mỗi phòng VIP có một bàn chơi poker. Trung bình mỗi ngày có 4 bàn chơi với số con bạc từ 30 đến 40 người. Các con bạc khi tham gia chơi bắt buộc phải đổi tiền ra phỉnh để đặt cược. Mỗi điểm phỉnh tương đương 1.000 đồng và phải chịu tốn phí 10% trên số tiền cần đổi. Và đến khi con bạc cần đổi phỉnh ra tiền cũng phải chịu phí 10% thêm một lần nữa. Mỗi bàn đánh đều có nhân viên phục vụ chia bài và hưởng tiền bo từ các con bạc. Có tối đa 9 con bạc chơi trong một bàn, số tiền cá cược có lúc lên đến 500 triệu đồng. Sòng bạc nói trên do đối tượng Đặng Văn Quý, 45 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đứng ra tổ chức. Quý khai sòng bạc hoạt động từ tháng 4 2018, mỗi ngày hoạt động từ 14 đến 23 giờ, có 15 nhân viên chia bài hoạt động theo ca. trung bình mỗi ngày Quý thu lợi bất chính từ 30 đến 50 triệu đồng. Qua phân loại, cơ quan công an lập hồ sơ khởi tố 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 24 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trước vụ việc này không lâu, PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá tổ chức đánh bạc tương tự tại câu lạc bộ poker Đại Việt ở số 105 Tôn Giật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, bắt giữ 27 đối tượng, trong đó có một người Hàn Quốc và một Việt kiều Pháp. Toàn bộ tang vật thu giữ tại sòng bạc này là hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Thưa quý vị và các bạn, tín dụng đen, loại hình cho vay trái quy định pháp luật này đã xuất hiện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên từ hàng chục năm nay, khiến nhiều gia đình phải khuynh gia bại sản vì mất khả năng trả nợ. Vậy nhưng cho đến nay nó không những không bị hạn chế mà còn ngày càng ngang nhiên công khai hoạt động. Bài viết sau đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cho xe chạy dọc nhiều tuyến đường dẫn vào các khu dân cư, khu công nghiệp, nhà máy, trường học trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi dễ dàng bắt gặp những tờ rơi quảng cáo cho vay, bốc họ, bốc bắt họ, cho vay qua giấy tờ xe hay hỗ trợ tài chính được dán công khai trên các tường rào, từng nhà, biển chỉ dẫn giao thông và cải trên các tấm biển quảng cáo giao vặt do chính quyền lắp đặt. Không ghi cụ thể địa điểm cho vay, nhưng các tờ rơi này đều công bố công khai hai số điện thoại. Để kiểm chứng việc vay mượn, chúng tôi đã liên hệ với một số điện thoại in trên tờ rơi để hỏi thủ tục và lãi suất tiền vay. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, theo yêu cầu của chúng tôi, họ đều rất sẵn lòng đọc cho tôi địa chỉ cửa hàng. Có cửa hàng nằm trên đường Thống Nhất, gần một trường đại học, có cửa hàng ở trên đường Lương Ngọc Quyến, có cửa hàng nằm ở đường 47, thị xã Phổ Yên. Tại các cửa hàng chúng tôi đến, trong cửa hàng có 3-4 thanh niên, tầm trên 20 đến dưới 30 tuổi và đều lắp đặt camera giám sát. Sau khi nghe chúng tôi trình bày cần gấp 15 đến 20 triệu đồng, ở mỗi cửa hàng đều có hai người thay nhau tư vấn và hỏi chúng tôi cặn kẽ về các thông tin như làm gì, ở đâu, đi loại xe gì, mới hay cũ, nhà đất, hộ khẩu mang tên ai. Thấy tôi thoáng chút lúng túng và có câu trả lời không đạt yêu cầu đưa ra, họ không ngại ngần bảo, để tìm ra địa chỉ thật của người vay đối với chúng tôi là điều rất đơn giản. Sau phần thẩm vấn, họ đưa ra cho chúng tôi hai phương án để lựa chọn. Thứ nhất, nếu vay theo hình thức bốc họ hay còn gọi là bốc bắt họ, thì với 15 triệu đồng, người vay sẽ được nhận 12 triệu đồng. Sau đó, trong vòng 40 ngày, kể từ ngày đầu tiên nhận tiền, mỗi ngày, người vay phải trả 375.000 đồng, sẽ có người trực tiếp đến tận nhà hoặc theo địa điểm mà người vay yêu cầu để thu tiền. Còn nếu thế chấp bằng mô tô, ô tô, nhà đất, nghĩa là vay theo hình thức thế chấp, thì người vay sẽ được cầm cả số tiền 15 triệu đồng. Nhưng đổi lại, sẽ phải ký giấy bán tài sản đó cho cửa hàng. Cứ 10 ngày một lần, người vay phải đóng lãi 4.000 đến 5.000 đồng, 1 triệu đồng một ngày, tùy từng cửa hàng và tùy thuộc vào người vay thế chấp tài sản gì. Còn số tiền gốc sẽ được trả vào ngày kết thúc thời điểm vay. Đọc nhanh nội dung của những tập giấy mua bán xe, chuyển nhượng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được photo sẵn để ở trên mặt bàn. Chúng tôi thấy, ngoài những thông tin cá nhân và tài sản liên quan đến việc thế chấp, thì ở dòng cuối cùng có đoạn ghi, việc mua bán này là hoàn toàn tự nguyện, nhưng không một dòng nào thể hiện có liên quan đến việc vay mượn, cũng như lãi suất của khoản vay là bao nhiêu. Theo tính toán của ngành ngân hàng, với loại hình bốc bắt họ, lãi suất người vay phải trả mỗi ngày cho 15 triệu đồng sẽ là 82.500 đồng, tương ứng với 0,71% một ngày, 257% một năm. Còn với hình thức thế chấp xe, lãi suất mỗi tháng mà người vay phải trả là 120.000 đến 150.000 đồng, 1 triệu đồng một tháng, tương ứng 144% đến 182,5% một năm, cao gấp 10 đến 20 lần lãi suất cho vay thông thường của các ngân hàng hiện nay. Tìm hiểu thêm, chúng tôi cũng được các chủ cửa hàng này cho biết, trường hợp đã quá thời hạn trả nợ, nếu vay theo hình thức bắt họ, thì người vay sẽ phải tiếp tục bốc một bắt khác để có tiền trả cho số nợ trước đó. Nếu tiếp tục không có khả năng trả nợ, thì họ sẽ có cách riêng để thu hồi nợ. Còn vay theo hình thức thế chấp, thì người vay sẽ mất luôn tài sản đã thế chấp với người cho vay. Nếu trường hợp tài sản thế chấp lớn hơn số tiền vay, còn trong trường hợp thấp hơn, người vay phải có trách nhiệm bán tài sản đó đi, hoặc bằng cách nào thì tùy, miễn là phải trả đủ cả gốc lẫn lãi. Có thể nói, cách thức cho vay của các cửa hàng cho vay, hỗ trợ tài chính hiện nay không còn xa lạ gì với nhiều người và cũng đã có không biết bao nhiêu người sau đó đã trở thành con nợ của họ, nhưng cho đến nay vẫn rất nhiều người mắc phải. Hoạt động cho vay này vi phạm pháp luật nên cách đây khoảng hơn 3 năm, sau khi có sự vào cuộc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều cơ sở đã buộc phải dỡ biển quảng cáo và rút mọi hoạt động bí mật. Nhưng nay sau khi sự kiểm soát không còn chặt chẽ nữa thì hoạt động này đang tái diễn một cách rầm rộ công khai. Thực tế này rất cần sự tiếp tục vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng các cấp.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Việt Nam có một nền văn hóa biển đảo đa dạng và phong phú.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam với 3.260 km đường bờ biển, với khoảng 1 triệu km vuông vùng biển có chủ quyền đã tạo nên nhiều dấu ấn về văn hóa biển đặc trưng. Truyền thống văn hóa biển ở Việt Nam đa dạng và phong phú với nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể, thể hiện trong nhiều nghề đi biển, giao thương, tổ chức xã hội, lễ hội, tập tục, truyền thống chống ngoại xâm của cư dân ven biển. Văn hóa biển nảy nở trên đất nước có chiều dài đường bờ biển gấp đôi đường bộ. Người dân cật lực mưu sinh, cuộc sống gắn với biển và cũng mang trong mình niềm tự hào lớn lao về biển. Trong quá trình sống và phát triển, người dân khu vực biển đảo nước ta đã sáng tạo và giữ gìn, trao cho các thế hệ mai sau một trữ lượng văn hóa di sản vô cùng quý giá, nhiều về số lượng, đa dạng về loại hình, phong phú về giá trị. Một phần nội dung này chúng tôi sẽ truyền tải trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi đề cập đến văn hóa là nói đến các giá trị, vì thế văn hóa biển có thể hiểu là tập hợp các giá trị vật chất và tinh thần được con người sáng tạo và tích lũy dần trong quá trình sinh sống với biển. Văn hóa biển của người Việt có thể nhìn nhận từ phương diện vật chất, chiếm hữu, khai thác, bảo vệ, phương diện tinh thần, yêu biển, hướng biển, tư duy về biển, các sinh hoạt tinh thần trong mối quan hệ với biển. Các lễ hội thể hiện tâm thức cầu an của người dân biển như lễ sông mũi thuyền ở làng Vạn Trài, Cửa Vạn, Quảng Ninh, lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh ông của ngư dân ven biển Trung Bộ, Nam Bộ, lễ hội đua thuyền của người dân ven biển miền Trung, lễ hội và các làn điệu dân ca, điệu hát của người dân ở vùng biển nhằm thỏa mãn nhu cầu gửi gắm niềm tin, mong sóng yên biển lặng, đánh cá bội mùa, góp phần giải tỏa, điều tiết đời sống tâm lý, tinh thần của cá nhân và cộng đồng ngư dân, tăng cường sức mạnh cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống tín ngưỡng phong phú của cư dân làng biển, thuyền bè ngoài chức năng là phương tiện vận chuyển, đi lại còn là sản phẩm văn hóa độc đáo, gắn liền với phong tục, tập quán, thờ cúng, nét văn hóa lễ hội. Điển hình là lễ hội đua thuyền được diễn ra những ngày xuân khi trời đất giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan. Trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về đời sống văn hóa tín ngưỡng của cư dân ven biển.
Thưa ông, nhắc đến lễ hội truyền thống của làng quê ven biển thì không thể bỏ qua lễ hội đua thuyền, có nơi gọi là bơi trải. Vậy đây có phải nét văn hóa đặc trưng gắn liền với đặc thù nghề nghiệp của người dân vùng ven biển?
Nói chung là thế này, toàn bộ vùng đánh cá miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam trong truyền thống đều tổ chức như thế cả. Ta trải qua một cái mùa ngư, tức là bắt đầu sau cái lễ cầu ngư ấy thì ta ra khơi đánh cá. Vì người ta làm một cái lễ gọi là lễ tạ ngư, tức là tạ ơn các vị thần linh nói chung và các vị thủy thần nói riêng đã phù hộ độ trì cho họ có một năm khai thác cá ngoài biển được bình an. Người ta kết hợp với lại tổ chức đua thuyền. Tại sao người ta lại bơi trải? Bơi trải vì gắn một cái tập quán gọi là rước thần ngư. Trước lúc người ta làm lễ đấy thì người ta đưa thuyền ra ở ngoài khơi, người ta tổ chức cả cái đội thuyền để người ta đua nhau ra ở ngoài biển khơi, người ta rước các vị thần về cái nơi mà người ta tổ chức nghi lễ để người ta thờ cúng. Và người ta có quan niệm tức là cái thuyền nào mà đi nhanh nhất thì có nghĩa là rước được cái thần ngư trước nhất, và đội ấy thì tất nhiên là sẽ được hưởng nhiều lợi lộc do cái vị thần ngư đưa lại.
Thưa ông, có thể thấy lễ hội bơi trải có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của người dân. Là một người có nhiều nghiên cứu về văn hóa vùng biển, xin ông cho biết những cái đặc điểm chung cũng như những nét phong phú riêng của lễ hội đua thuyền ở các vùng miền khác nhau ạ.
Cái làng Diêm Điền ở Thái Bình có cái lễ như thế này thì về mặt nghiên cứu người ta có thể thấy ở đây là nó đã kết hợp nhiều truyền thống. Mà truyền thống như ta vừa nói đấy là truyền thống để cầu ngư ở đầu năm kết hợp với cái việc mà thờ phụng các cái vị thần chủ. Tức là trong cái phần lễ người ta thờ vị thần nào thì người ta diễn lại cái đời sống đương thời của cái vị thần ấy, nó diễn lại cái bối cảnh của cái vị thần chủ đấy. Ở miền Bắc Việt Nam và ở Nam Bộ ấy, thì nó có một cái đặc điểm nổi bật, tức là nó gắn với nhân thần, tức là gắn với các cái vị có công ra lập nghiệp ở đấy, ra khai khẩn ở đấy. Ở cái đoạn miền Trung, nhất là ở Nam Trung Bộ ấy, thì họ cũng có cái việc thờ những cái vị thần mà đến đấy để lập nghiệp, đến đấy để tổ chức nghề đánh cá. Nhưng mà cái ở cái đoạn miền Trung ấy thì nó nổi bật các cái lễ hội nó gắn với cái vị thần chủ, một vị thần rất nổi tiếng, đấy là thờ thần Khả Ông, và cái lễ hội xoay quanh cái thờ Khả Ông.
Vâng, trong bối cảnh ngày nay thì việc phục dựng và duy trì lễ hội đua thuyền ở vùng ven biển thì có ý nghĩa như thế nào trong việc gắn kết cộng đồng cũng như thúc đẩy sự phát triển đời sống vật chất tinh thần của cư dân biển?
Dọc theo vùng biển Việt Nam phải nó có những cái kết cấu xã hội mà nó tùy thuộc vào từng vùng miền địa lý. Ví dụ như bây giờ ta tổ chức lễ hội như ta vừa nói, thì dù như cái lễ hội lễ chiêu sưng ở Cửa Sót chẳng hạn, thì dù như lễ cầu ngư ở Vạn Thủy Tú ở Phan Thiết chẳng hạn, thì thông thường ấy, những người tham gia lễ hội ấy không phải là chỉ có cư dân trong làng, mà cư dân rất là nhiều nơi đến tham gia vào. Và ở đấy là người ta biểu thị những người cùng được bảo vệ bởi các vị thần biển giống nhau. Ở đấy người ta biểu thị những cái hoạt động, những cái vui chơi, những cái gắn kết của những người mà sống chết với nhau trên biển. Thế là ta gắn kết với nhau.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về những nét độc đáo của lễ hội đua thuyền, một vật dụng gắn với hoạt động của cư dân ven biển Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, có một loại hình văn hóa dân gian độc đáo ở vùng biển Quảng Ninh với lịch sử hàng trăm năm hiện còn lưu giữ và trao truyền. Đó là hát nhà tơ, hay còn được biết đến với cái tên hát múa cửa đình. Nghệ thuật trình diễn dân gian hát nhà tơ gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cư dân các làng xã ven biển, hải đảo ở tỉnh Quảng Ninh. Với những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo, năm 2015, hát nhà tơ Quảng Ninh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mà trong đó, hát nhà tơ Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là một trong những đại diện tiêu biểu. Mời quý vị và các bạn cùng đến xã biển Vạn Ninh để tìm hiểu về loại hình văn hóa dân gian độc đáo này.
Bà Nguyễn Thị Từ và chị Đỗ Thị Hậu, cháu gái của bà, hơn 20 năm nay, sáng đi quốc xá sùng, bắt ốc ở bãi bồi, chiều lại sang học hát với bà. Với chị và những người trẻ say mê hát múa cửa đình ở Vạn Ninh này, bà Từ không chỉ là nghệ nhân dân gian nổi tiếng, đó còn là người thầy đầy tâm huyết. Ở tuổi 90, bà vẫn nặng lòng với việc truyền dạy bảo tồn nét văn hóa riêng có ở làng biển quê mình, chị Đỗ Thị Hậu kể.
Cô cứ đi về đánh ngán về. Rồi xong đến tối này, cứ buổi sáng cô đi đến tối về là ăn cơm cháo xong là lại đi lên nhà bà học hát. Có khi có hôm thì cô lại mệt thì bà lại đi xuống nhà, bà lại dạy. Rồi mưa bà cũng quàng áo mưa xuống bà dạy. Múa hương rồi lại múa hoa rồi múa đèn, bà cũng dạy hết.
Có lẽ bà Từ rồi lứa những người trẻ hơn cho tới con trẻ đang học hát, học múa ở Vạn Ninh, chưa ai tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của điệu hát, điệu múa vì vẫn biểu diễn, vẫn học hàng ngày. Bởi một lẽ đơn giản, đấy là truyền thống từ đời xưa để lại, là của người Việt, là của những người sinh ra và lớn lên ở vùng biển địa đầu này. Là người Vạn Ninh, theo bà Nguyễn Thị Từ, dù đi đâu ở đâu cũng sẽ mang theo điệu hát múa của quê mình.
Một năm 12 tháng thì dân đóng đám thờ thần, tháng mùng 10. Thì dân đi rước thần. Cái khi mà đi rước thần về đến cửa đình này thì phải có nhà tơ là hát từ tối 7 giờ 8 giờ hát thì đến 9 10 giờ. Thì là hôm tối mùng 10 còn đến 11 thì đến 10 giờ 11 giờ hát xong thì bắt đầu mừng đào thì mới nghi thợ mới tống thần.
Nhà hát văn hóa thôn Nam, xã Vạn Ninh, tối thứ Bảy, sau chuỗi ngày dài, lội bãi chiều lo sinh kế, những người phụ nữ trong thôn lại tập trung lại, cùng tập múa, tập hát, thật thoải mái và vui vẻ với nhau, cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ dân gian hát nhà tơ. Câu lạc bộ được thành lập từ tâm huyết của những người nặng lòng với văn hóa dân gian truyền thống, giờ đã có hơn 40 hội viên. Cũng giống như tuổi thơ của những nghệ nhân cao tuổi như bà Từ, bà Thảo, giờ cũng có những cô bé đang say mê tập hát, luyện múa. Các em sẽ chính là những người gìn giữ và lưu truyền lại những gì thuộc về văn hóa truyền thống của mảnh đất này để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, hát nhà tơ, hát múa cửa đình ở Quảng Ninh. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh, cần có những biện pháp tích cực để bảo tồn, như cần có chính sách đãi ngộ đối với những người có công lưu giữ và truyền dạy hát cửa đình và những nghệ nhân đánh đàn đáy, gõ trống và đánh phách, có kế hoạch lưu giữ bằng cách biên tập, xuất bản các tập sách băng đĩa, mở lớp bồi dưỡng, xây dựng các đội câu lạc bộ cho 4 địa phương là Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái. Đồng thời thường xuyên tổ chức liên hoan và giao lưu hát cửa đình với các địa phương trong tỉnh và các địa phương khác trong những dịp lễ hội.
Hát múa cửa đình ở Quảng Ninh có cái nguồn gốc từ cái nguồn hát ca trù từ làng Cổ Đạm và Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Lúc đó thì cư dân ở vùng biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh đi làm cá, làm nghề chài lưới trên biển thì ra ngoài này cư trú. Sau đó đồng thời là có một bộ phận cư dân từ Hà Tĩnh ra Thanh Hóa và Thanh Hóa đi thuyền ra ngoài vùng biển Quảng Ninh để cư trú, thì bao gồm có từ Quan Lạn, Vân Đồn, sau đó thì đến Đầm Hà, rồi Vạn Ninh ở ngoài Móng Cái. Thì đây là đều phần lớn đều là những cư dân đi làm nghề biển. Thì như là giáo sư tiến sĩ Tô Ngọc Thanh nói là đây là những mảnh vỡ của ca trù Việt Nam còn lại rất đáng quý ở tỉnh Quảng Ninh, là chuyển thành hát nhà tơ, hát múa cửa đình.
Thời gian cứ trôi, người dân cứ già, nhưng ngôi đình làng thì vẫn còn ở đây, còn đình làng thì còn hát nhà tơ, còn điệu múa tưởng nhớ lớp người đi trước đã dựng làng, lập ấp, giữ vẻ thanh bình cho đời sau. Hát nhà tơ mang theo nguồn cội, niềm tự hào không chỉ riêng của người Vạn Ninh mà còn cả một dải đất ven biển Đông Bắc của Tổ quốc. Vì thế bảo tồn và phát huy giá trị của hát nhà tơ dẫu sẽ là một chặng đường dài, song cũng đầy niềm tin và hy vọng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 6. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm. 1. Sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 2. Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi, quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 3. Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. 4. Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan. 5. Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức cá nhân. 6. Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm. 7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. 8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế. 9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Điều 14. Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu. 1. Sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu, trừ các thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thực phẩm do tổ chức cá nhân Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài nhưng bị trả về và các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. A. Có xuất xứ từ quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định của Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đưa vào danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản vào Việt Nam. B. Đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam. C. Mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản, nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biển, bán trực tiếp cho Việt Nam. 2. thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất kinh doanh nêu tại khoản 1 điều này vào danh sách xuất khẩu vào Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan hải quan danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm trên vào Việt Nam.
Điều 15. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu. 1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định. Trường hợp một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ, thì cơ quan kiểm tra nhà nước là cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao hoặc chỉ định. 2. Cơ quan kiểm tra nhà nước có quyền và trách nhiệm sau đây. A. Quyết định áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm và áp dụng phương thức kiểm tra thông thường sau 3 lần kiểm tra chặt, đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu. B. Tiến hành kiểm tra thực phẩm theo phương thức và thủ tục được quy định tại nghị định này. C. Tuân thủ việc lấy mẫu, lưu mẫu theo quy định của pháp luật. D. Thu phí, lệ phí kiểm tra, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. D. Bảo đảm trình độ chuyên môn, tính chính xác, trung thực và khách quan khi kiểm tra xác nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng, mặt hàng nhập khẩu. E. Chịu sự chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương. G. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của chủ hàng. Nếu gây thiệt hại cho chủ hàng, cơ quan kiểm tra nhà nước phải hoàn trả toàn bộ phí kiểm nghiệm, phí kiểm tra, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho chủ hàng nếu có, theo quy định của pháp luật. H. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định của pháp luật và xuất trình hồ sơ lưu trữ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. I. Thực hiện báo cáo 6 tháng một lần về Bộ Quản lý chuyên ngành tương ứng theo quy định tại mẫu số 06, phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này, hoặc báo cáo đột xuất khi có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương của Việt Nam hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất, hoặc báo cáo về kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu. Điều 16. Phương thức kiểm tra. Việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây. 1. Phương thức kiểm tra giảm. Theo đó, kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. 2. Phương thức kiểm tra thông thường. Theo đó, chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu. 3. Phương thức kiểm tra chặt. Theo đó, kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm. Điều 17. Áp dụng phương thức kiểm tra. 1. Kiểm tra áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên, có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. B. Đã có 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường. C. Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương. 2. Kiểm tra thông thường áp dụng đối với tất cả mặt hàng của lô hàng nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này. 3. Kiểm tra chặt áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó. B. Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra nếu có. C. Có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất. 4. Chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường trong các trường hợp sau đây. A. Đối với trường hợp quy định tại điểm A, B, khoản 3 điều này, nếu sau khi áp dụng phương thức kiểm tra chặt 3 lần liên tiếp mà kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu. B. Đối với trường hợp quy định tại điểm C, khoản 3 điều này, khi có văn bản thông báo ngừng kiểm tra chặt của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Bộ Công Thương của Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.